có phương pháp, có sách gì tới đây chị lấy văn phương pháp này chị nghe cho chị kỹ coi nó đúng không?
Dạ, xin ông Tám chỉ dẫn cho em, nếu mà bây giờ tới tiếp tục á, thì ở trong sách ông Tám nói là nếu mà mình không còn răng đầy đủ á, thì nó hơi khó.
Không sao, nhưng mà chị biết chị nó nhẹ rồi đâu có sao. Nó nhẹ rồi nó xuất được rồi. Tôi cũng không răng nên tôi cũng đi được vậy.
Đâu phải cái răng, không
phải cái răng, đâu phải tại cái răng, tại cái ý chí của chị.
Còn một cái khó khăn nữa là nó thấy nó rất khó khăn là khi cháu đến gặp những người đau ốm thì người ta khỏe, trong khi đó cháu lại đau. Cháu không có cách nào để đẩy nó ra được.
À, cho nên bây giờ chị coi lại ở đây chị làm cái chiêu minh cho nó đầy đủ mỗi ngày đó. Hít thở, hồi đó người ta chỉ gì mà
cái chị không có chiêu minh.
Không có chiêu minh đâu, chị phải làm chiêu minh.
Mà sơ hồn không có chuyện.
À, cái sơ hồn chiêu minh phải làm cho đúng. Cho nên đó là làm không có đúng. Làm đúng rồi. Cái thứ nhất là cơ thể của chị mạnh. Và khỏe chứ.
Thì mạnh, nhưng mà người
không, cái khỏe. Cơ thể. Cái pháp này là làm cho cái cơ thể nó mạnh, chứ không phải làm cho cơ thể yếu. Làm cho người nó khỏe, nó trẻ lại. Tôi năm nay 66 tuổi, tôi không phải nhỏ đâu. Và mới đi thấy tôi khỏe không? Đây đi đó được là nhờ cái pháp thực hành nó làm.
Dạ, yeah. Hôm nay được ông Tám đó, đó. Đó mới làm hình hạnh nè. Không ngờ là thấy ông Tám được như vậy.
Đó, nhiều người nó tưởng tôi già lắm, mà tôi tăng nào cũng vậy đó thôi.
Ở bên đó, nhiều người tưởng nói ông Tám không Tám, nhưng mà chẳng nói nào.
Thấy hình đó, thấy hình. Chị làm á, chị làm xét rồi một thời gian cho mình chị nó khỏe đó. Bởi vì lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai thông ngũ tạng.
Cháu nghe mà
làm cho chị khỏe mạnh. Và chị thấy cái vị trí của chị ở trong vũ trụ này có ai sẽ chế chị ra được không? Không có người nào chế chị ra được hết rồi. Chị thấy không? Thì chị thấy cái giá trị đó là vô cùng. Một con người không phải dễ tạo. Cha mẹ sinh mình ra, sinh lại một người y như vậy là không làm được. Thấy không? Thì mình hiểu được đó là mình thấy cái vị trí của mình. Và ôm cái lục trời xuống ở thế gian. Tốt xấu do con người. Ở thế giới này ai tạo chỉ biết cứ quần áo chỉ mặc là do con người. Chỉ không ở đây chỉ là người làm. Và tất cả thế giới cũng vậy, máy bay mà chị đi cũng vậy. Chị hiểu cái đó không? Cho nên chị phải lập ra trật tự, quân bình. Và chị đừng có sợ cái gì hết. Sống chỉ phải học bài vay trả mà thôi. Mà tới hồi chết thì chị phải học cái luật vay trả đã quy định đó. Ở cõi nào cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. À, thì mình không có sợ tham sống sợ chết. Và không có nên tạo cái tư tưởng mình tạo cho nó yếu. Không. Ý chí của mình là nhất định phải giải thoát tới cảnh tạm này. Vay trả học hỏi rồi ra đi. Chứ đâu có ai vĩnh viễn ở thế gian đâu. Khi mà chị hiểu được cái nguyên lý này á, thì con người chị nó mạnh, cơ thể chị nó mạnh này. Rồi cái phần hồn chị mạnh, chị đừng có nghe người ta nói ôi chị ra xuất hồn rồi bị ma đánh. Không có trình độ làm sao ma chị dám đánh.
Thưa ông
Tám,
chắc như vậy là xuất hồn là cái gì?
Cái đó chị xuất hồn thôi. Nhẹ. Sức hồn chỉ đâu có sợ cái gì nữa.
Ông Tám chỉ dẫn cho cháu, cháu sợ mất thời gian rồi. Chỉ dẫn cho cháu làm cách nào để mình đẩy ra được tiếp xúc cái người bệnh.
Thì bây giờ chị phải thực hành cái pháp đúng sơ hồn chứ mình. À, chị thực hành một thời gian rồi chị mới tiếp xúc được. Không chị tới chị hút cái trực khí nó vô thì chị phải bệnh rồi. Tại sao chị bệnh cơ thể chị? Và hút dược khí vô là chị thấy mạnh hoặc là
nếu cơ thể mạnh thì không còn.
Không còn nữa. Mạnh lên, mạnh đầu. Chị uống thuốc bổ này.
Chị uống làm
đỡ
không
cách
được không khỏe được.
Không, chị
bây giờ là nóng
bé thuốc bổ. Chị đưa tay coi mặt. Cái hơi yếu này. Cái hơi yếu này. Cái tim đập nhiều. Cái hơi yếu lắm. Bây giờ chị phải mua trà thuốc tàu. Phải xuống nhà chú lẩu đó. Mua thuốc cái thuốc bổ. Mà bổ hơi. Có tôi có đưa những cái tên thuốc của nó. Nữ bao đó. Nữ bao rồi dành riêng cho nàng hoàng uống. Uống rồi chị sẽ thấy cái này hơi yếu. Tôi qua đây tôi đi ngang đây tôi không có gì cả. Tôi nhớ chị yếu lắm. Cơ tạng chị yếu. không được, vì phải trị cho nó mạnh lại mới được. Nếu mà ở đây ai cái chăm cứu giỏi thì có thể giúp chị được. Ở đây có ai chăm cứu không?
Dạ có.
À, vừa chăm cứu vừa uống thuốc nó mau lắm, chăm cho nó bổ thai vị lại.
Cháu hỏi thêm là cháu có cái làm thứ không
hiểu về cái đạo vô vi này, nó có liên quan gì với cái lời cầu nguyện không khác mà cám
chỉ dạy hay là quan giang bồ tát. Nam mô tây phương cực lạc thế giới quan giang bồ tát và cái
thu
kế tiếp
nữa là
Đông Quan Giáo
Chủ
Di Lặc,
ảnh
hưởng
như
thế nào đối với
làm thầy? Không hiểu gì, hai luồng vậy. Con người có hai luồng vậy, đem cái sáng suốt từ bên trên chiếu cho mình, rồi mình mới đi về quân bình, mới đạt lại cái pháp nguyên lý khi mình đi lại, như là di chuyển tối lại. Khi mình xuất lên cái đó rồi thì cái sống một cảnh như là an nhàn muốn như hiện nay, phần nó khác. À, cho nên phải mượn cái cớ của hai cái luồng điển này để giải tỏa cái tâm, chứ không phải là mê tín. Nó có hai luồng điển rõ rệt. Khi mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát thì chỉ tưởng tới phần đó là một người Quán Thế Âm Bồ Tát là một người khổ tập trong thanh tịnh. Thì khi mà thanh tịnh thì thấy tất cả những tiền kiếp sự sai lầm của chị mà chị ăn năn sửa chữa mới tiến qua được. Chị hiểu chưa? À, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh. À, thì tất cả cái cơ tạng của chị ở trong đó nó ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên quan, mà nó mất quân bình là đâu có thấy, thành ra cái cơ thể mình không có trụ và không thấy thanh tịnh, thấy không? Khi mà nó mở ra được rồi á thì đi tới cái chuyện tối lạc, lúc nào mình cũng chỉ biết tha thứ và thương yêu, không có ác hại bất cứ người nào mà. Cái tâm tâm tối tự nó tiêu diệt mất, thì chuyện tối lạc lúc nào thì cũng vui mà không có buồn. Đối với những trở ngại người ta ám hại gì chị vẫn tha, thì chị hiểu tình trời nhiều hơn là người ta không hiểu, thì không có dụ khi mà ghét bỏ người ta hay là giận hờn người ta. Từ đó mình sẽ xả lên tất cả những cái nghiệp tâm. Khi mà giận hờn tự trói buộc cái tâm mình, mà thương yêu và tha thứ lại mở tâm để thăng hoa. Thì hai cái chiều hướng nó khác, nhưng mà hai cái câu nguyện đó phải đặt niệm, thì cái chấn động lực của hai luồng điển trong cơ thể nhâm mạch và đốc mạch đó, nó sẽ đi cái chiều hướng của cái pháp luân thường chuyển, cái của đại chúng đệ tử bồ đào đó, nó sẽ mở ra. Khi nó mở ra thì nó hòa với hư không, mới thấy được cái luật của pháp luân thường chuyển, cả vũ trụ có chứ không phải mình xác nhận. Nếu mà pháp luân thường chuyển không có thì cái mặt thân này nó mở vô trụ trong cái sắc, không khí hít vô cũng chết người. Cho nên luôn luôn cái pháp luân thường chuyển là nó thành lập. Mà chị thiền rồi chị làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, mặt mày hồng hào tốt khỏe trẻ mạnh. Còn mà ngồi suy tư là trở nên chấp, à, chấp buồn vui đó, cái đó là hại cơ thể. Cái máy quyền vi này không phải dễ có, cái xác thì đâu có dễ có, chỉ có tư quan mắt mũi tai miệng, mọi người cũng có tư quan mắt mũi tai miệng, mà chỉ có ngũ tạng khi mọc thủy hỏa thổ thì mọi người cũng mọc thủy hỏa thổ, mà vũ trụ cũng vậy, có bao nhiêu chuyện thì mọi người là chỉ là tất cả mọi người, đâu có gì xa cách đâu. Chị thấy không, cái áo chị đang mặc là chi không của loài người đóng góp cho chị, mà chị không có, không có cái hạnh hy sinh để hòa với cái hạnh hy sinh người ta đã đóng góp cho mình á, thì mình làm một con người đâu có tình lực. Chị thấy không, họ đã hy sinh cho mình rồi, mình đã thấy cha mẹ đã hy sinh cho mình, trời đất đã hy sinh cho mình, mà bạn bè chúng sanh đã hy sinh cho mình, tại sao mình không chịu hòa? Thì mình đã tự gạt mình quá nhiều, mình đâu phải người tâm tối. Và khi mình đến đây với mấy tay không, rồi mình ra đi với bàn tay không, mình có cái gì cho mình phải lo không? Thấy chưa? Mình thấy rốt cuộc là phải về không. Thì tự nhiên là cái xác này là cái trường học, xác này là cái bãi trường thi, những câu hỏi liên tục và bắt buộc mình phải học. và tiến. Bởi vì sống thì chết rồi, sống gì cũng học hỏi. Tới tình tuổi này hết răng rụng răng nhưng mà cũng phải học, học cái bài học của mình. Tại sao? Tại sao mình còn giận, còn hờn, còn buồn, còn tủi? Lý do gì? Cái buồn tủi đó mình chết mình đem đi không được, mà tại sao mình còn buồn tủi? Mình tự hỏi. Thì khi mà mình giải tỏa được cái nghiệp tâm rồi, thấy ai cũng dễ thương, thấy ai cũng quý quá, không cái cọng cỏ cũng quý, cọng cỏ nó quá quá xinh xinh vô cùng. Từ hồi nào giờ Việt Nam có chiến tranh khai quang, cũng khai quang nó bỏ xuống mà cỏ vẫn còn sống, khỏi cái sức sống nữa đâu, sức hồi sinh nó có ai cho, có phải trời không? Cái đấng đại thanh tịnh đã làm nhiều việc cho thế gian mà thế gian quên. Thì bây giờ chỉ là mẹ hay là cha trong gia đình nữa, người ta khổ vì con mà con đâu có biết mình khổ vì nó đâu, mà đã lo cho nó vô cùng mà nó đâu có hiểu mẹ lo cho nó. Thì thấy không? À, thì mình sánh với trời là mình cũng có lỗi vậy. Thì mình chỉ ăn năn sám hối và lập nghiệp, và không có giận hờn mà để hại cơ tạng. Cơ tạng này là cái luật của ông trời. Một ngày nó bao nhiêu câu hỏi, hỏi gì còn tham không, còn sân không, còn si không, còn buồn không, còn tủi. À, khi mà chị quán thông rồi, chị thấy chị sung sướng rồi, chị thấy chị nhàn hạ rồi, chị thấy làm việc gì cũng như thế. Chị thấy con cỏ nó phát triển, con sâu nó sống cũng trong cơ tiến hóa, con rùa nó sống cũng đúng cơ tiến hóa của nó, chứ nó không phá luật trời được. Thấy không? Người ta giết biết bao nhiêu con rùa, giết bao nhiêu con bọ mà còn ngoài, di trùng biết bao nhiêu mà giết cũng còn di trùng ngoài, trong miệng mình có di trùng như đâu chứ di trùng nữa. Thấy không? Nhưng mà cái ác và cái thiện nó nằm ở trong đó. Thấy chưa? Mình hiểu được cái giá trị của thiện thì mình hướng thiện, càng hướng thiện nhiều thì cái tâm thức nó càng quân bình, vì mình đã ác rồi. Lúc ra đời này mình là một ác nhân, ở khóc ngoe ngoe rồi đưa tay đút vô cái nó cắn rồi, nó đâu có phải thiện nhân đâu. Thấy không? Con biết là cũng dữ rồi, dịch sai tánh bổn ác, đâu có thiện. Từ nhỏ lớn chị làm người, tất cả mọi người làm người đã làm được điều gì thiện? Ăn thì phải nhai cho thiệt nát, thịt thì phải thịt ngon cho mới ăn, cá thì cá tươi cho mới ăn, ác tới vậy đó, đâu có thiện. Thấy không? Cái tánh nó ác, nhưng mà chúng ta xuống đây bị ác và bị ác trị, hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó trị thì nó hành hình nó phá gì, nó làm đủ chuyện mà chị nhịn nhục được rồi. Chị thấy nhờ cái ác mà chị có tiến về thiện, lấy quá nặng. Cái căn bản con người không có ai hiểu. Con chó mà còn mình nuôi trong nhà mà khi nó bị cắn cửa nhà mà nó không hiểu. Thấy không? Thì tất cả những mà người ta nói đó là người ta chỉ hiểu một góc thôi. Cái kỳ thấp con người phải tự sửa, ăn năn tự sửa, nó mới tiến được. Đó, ông Phật Thích Ca ông làm thái tử, ông hiền là chị hiền phải ông đi tu. Ông thấy ông ác, ông mới đi tu. Ông thấy ông ác rõ ràng nhưng mới thiện đó. Ông thấy ông làm thái tử vô dụng mà, cứu dân không được mà. Người ta đem người đi tế sống mà ông cũng cá không được mà. Thì ông lấy cái xác này và ông khai thác cái xác này ra để ông thấy cái nguyên năng của ông thế nào. Khi mà ông tắt, ông thấy được thì mọi người bắt cái ông là thấy. Là tiến cho ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông Thích Ca thành công thì chúng ta cũng thành công. Nếu chúng ta học được ông đi. Sao? Còn nào giờ ở Việt Nam đâu có biết nói tiếng Úc, qua này nói tiếng Úc, học là được cái gì đó. Còn pháp là phải hành đúng. Mà ngồi tưởng tượng làm sai là không được. Tạo hư. Mình giết mình mà thôi. Thành cái pháp phải cẩn thận, nghe thiệt kỹ. Nhiên cứu cho thiệt kỹ, nắm được cái nguyên lý trợ mới được thật. Cho nên tôi nói rất đơn giản, nhưng mà phải đi đúng con đường đơn giản đó và thực hành cho đúng mới có kết quả. Còn u ơ nhờ ơn trên nó cúng này kia kia nọ, rốt cuộc là tự hại mình hết. Không có ai tiến được hết. Tôi nói thiệt,
cái người nào
giết một cái cũng thôi chín đầu kéo không chịu nổi. Cái câu cuối cùng
câu nào,
cái câu mà nam mô Phật nam mô Pháp nam mô Tăng,
đâu có ai kêu lên niệm nam mô Phật luôn, ở đây không có. Ở đây không có ai kêu nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Là tôi trở về với cái chân tánh thanh nhẹ của tôi. Hả? Quy y là tự nhiên chị tu, chị đi đương nhiên chị quy y. Mà đâu có bắt là chị niệm cái đó. Không có bắt buộc. Mà quy y Phật là đương nhiên chị hành rồi chị giải tỏa cái nghiệp chướng thì quy y Phật chứ gì? Phật là gì? Phật là gì, chị hiểu không? À, thanh khí điển càng không trụ xuống xương sống đứng hấp thụ, và cái cung xích rắc gì này, cái xác gì chị thấy không, nó quanh co gì hít vô một hơi vô và hơi ra hơi âm và hơi dương. Thì ông Phật ông nói ta là thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Ông Phật đâu có xác cái thấy chưa, ông nói rất rõ ràng. Mà khi chị thanh lập được, dẹp được cái nghiệp chướng rồi, chị thấy chị quy Phật rồi, chị quy là trở về cái Phật tánh của chị, chứ đâu phải xin mượn ông Phật đâu. Quy Pháp là chị làm đúng đường, mỗi đêm chị xuất hồn, chị đánh lễ Phật, chị học đạo, chứ chị không có lười biếng. Quy Tăng là trở về trọn lành với cái hình thù của ta từ Tam Thập Tam Thiên xuống thế gian thế nào, vì phải trở về như vậy. Chứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, người ta nói quy Phật là vô quy hình ông Phật á. Quy Pháp là đi tụng kinh đi. Ở quy Tăng là ông kia nói gì mình phải nghe, cái đó là chắc rồi. Không đúng. Thấy không? Còn cái này là quy Phật, quy Pháp là chỉ phải làm, chỉ mới quy được. Chỉ phải hành. Chỉ tu, chỉ mới hành. Chỉ mới trở về cái Phật tánh của chị. Được, quy Pháp là chỉ luôn luôn hành như vậy, trong cái từ bi cứu độ chúng sanh. Chứ không có cái nơi tôi tu, tôi thanh nhẹ rồi tôi muốn hại ai hại không được. Cứu, chỉ có quyền cứu không có quyền hại. Quy Pháp là phải làm hoài, phải thanh lập hoài. À, quy Tăng là trở về một cái hình tụ nhỏ bé mà đi bất cứ chỗ nào. Không còn bị người gạt nữa. À, không cần người ta nói lấy ông Phật ta hù, lấy ông kia người ta hù, lấy con ma người ta hù. Không có ai hù, tôi là một người hiểu tôi rồi, chả có ai hù tôi được. Thấy không? Chỉ mới đúng theo cái khoa học quyền bí văn minh của thời đại, và không có lệ thuộc bởi ai.
Cái pháp mà thiền
không
như vậy, sau này nó có lệ thuộc vào
cái lâm hoa giáo chủ. Không được, không có gì lệ thuộc. Lâm hoa giáo chủ là tôn trọng nhân quyền 100%, không có cái gương mà ép buộc gì cả. Ai là giáo chủ? Hồn chị là giáo chủ của thể xác. Hỏi chị mà đọc tài một chút là trong này nó bệnh. Hiểu không? Chị phải làm đâu đó cho nó điềm đặn. Chỗ nào chị phân phối nó đều. Mà chị nghe tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà cái nào mà nó nhiều là trong mình nó bệnh. chị sân nhiều, chị giận nhiều rồi tay rung, chân rung rồi cái gan nó bệnh. Thấy không? Thần kinh nó không ổn định. Mình phải sửa. Chứ không có ai là một y sĩ. Chính chị là y sĩ tự tiện. Thế thì cái pháp này là chị hành đúng là chị là y sĩ tự tiện. Thế thì có người nó càng ngày càng trẻ nó vui. Thì ai là không có tội. Có bệnh là chị có tội. Mà chị sửa rồi thì chị thấy không có ai không có tội. Chị đặt những nghiên cứu như là ở địa ngục là người nào cũng có tội hết. Cái tội ác là ăn vô mà không biết. Chị ăn cọng rau ơi, chị ăn miếng nghiền nát cho chị thì hưởng. Chị lấy đồ đó, đồ vô tri, nó là phục vụ cho tôi. Nó phải phục vụ vật dưỡng nhân. Mấy anh Thánh nói vậy, tôi cứ việc ăn. Nhưng mà không thấy là khi con thú nó cũng có phần hồn, nó cũng biết ấm no, nó biết nuôi con gà nó cũng biết nuôi con đó mà. Thấy không? Mà khi mà nó chết, cái hạnh hy sinh nó thế nào? Hạnh hy sinh của nó là hạnh Bồ Tát. Nó hy sinh cái xương máu nó để đổi cái gì? Để đổi cơ hội được sống với con người. Vì con người ưu tiên được có quyền thăng hoa lên học tiên thánh Phật thật. Nó hưởng cái chỗ đó.
mà mình ăn nó vô, mình không làm điều thiện, mình không thực hành đúng đường, và mình không có tâm cứu độ chúng sanh, mình lại thị phi thắc mắc bày kiểu hư cho nó, và mình không có giải nó trở về Phật, cái Phật giới, thì mình mang tội. Ai cho chị ấm nó, chị ăn miếng cơm, rồi chị ăn miếng thịt gà, chị thấy ấm nó, ăn miếng thịt heo, chị thấy ấm nó, ăn miếng cá, chị thấy ấm nó. Mà đó là ai? Quý vị thất tổ của mình, bà con mình hết. Đúng ngày đúng giờ chuyển qua mình. Mà mình không tu á thì mình không cứu. Mà chị không tu suốt kiếp này, cái nợ thế gian gì cả cũng hết. Chị tu là chị giải thoát, và chị thấy chị không chết thì chị mới trả đủ nợ. Mà chị thấy chị còn chết mất á là nợ chị trả không xong. Chị thấy không? Thành ra cho nên chị nói, hồi tôi ngồi tôi thiền, tôi thấy tôi xuất ra thì mừng lắm á. Tôi xuất ra rồi tôi làm sao tôi trọn lành, rồi tôi sẽ học, rồi tôi sẽ đền trả nợ chứ, tôi thiếu nợ nhiều quá. Thấy không? Mà Quan Âm bây giờ còn phải đi cứu độ, Quan Âm Nam Hải còn phải đi làm việc hoài hoài. Nhắc tới là ngày tới rồi. Thấy không? Thì bây giờ mình làm thế nào? Mình cũng phải học cái đó, cái hạnh đó mình mới trả nợ chứ làm sao trả nợ hết. Tôi nghĩ, chị nghĩ làm cho chị trả hết nợ thế gian này. Hột lúa chưa có đồng, cái áo chưa có may, cái giường chưa có đóng, nhà chưa có cấp, mà ở chi kẹp tội nhiều lắm, không có người nào không có tội, phải chấp nhận mình có tội mình mới tiến. Mà khi có tội mà quán thông tôi hiểu tội là người được sửa tội, không có tái phạm nữa là rửa tội rồi, hiểu không? Còn phạm rồi tái phạm là tội nó gia tăng. Tội là gì? Tội tối tâm nó mới tội. Không thấy, không hiểu mới có tội, mà hiểu thấy rồi là không còn tội nữa. Hiểu không? Tại vì cái pháp này nó sẽ giúp cho chị, điều thứ nhất phải mạnh chứ. Điều thứ nhất chị thấy mọi sự việc tôi đã nói trong băng, và chị sẽ tự kiểm chứng. Và chị lèo lái đó, cái đường lối nào mà thích hợp cho chị đi. Mỗi người nó có một cái nghiệp duyên khác nhau, không phải như thế nào. Mỗi cái nghiệp nghiệp duyên
khác
nhau. Không thể giống. Mỗi người đều có khả năng. Chính ông tiên ông Phật xuống đây còn phải học lại của con người. Chứ không phải ông tiên ông Phật là biết hết. Ông biết biết cái nơi nào ông cũng đã thực hành ông biết. Còn ngoài cái phạm vi đó ông biết. Và ở thế gian phải đề cao ông Phật, ca tụng ông Phật, và đem ông Phật cũng mạ vàng đi, và làm thương mại kiếm tiền vậy thôi. Chứ còn sự thật mà ông Phật đó không mong người thế gian mà làm cho ông Phật tốt, mà mong người thế gian học đường lối của ông Phật tu sẽ trở nên người tốt, đó là ông Phật mong có điều đó. Thấy không? Chứ ông Phật không có mong bánh trái hay cúng quải hay bất kỳ, ông Phật ở không bao giờ có gì đó. Cho nên chỉ biết là chị không đi chùa là đúng chỗ đó. À, chị bắt cái tâm đó là chị hiểu được cái muốn liên hệ trực tiếp thay vì gián tiếp. Gián tiếp mà không nên hình thì không bao giờ mà đi học được. Nói chuyện bữa nay chị nghe chị hiểu, chị liên lạc với chị hai chú gì đó, mượn băng rồi nghe lại, cho hiểu, thấm thía, rồi thực hành cho đúng. Thứ nhất, chị làm pháp luân thường chuyển, chị soi hồn, chị làm chiếu minh là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cái thể xác này. Từ hồi nào giờ chị cứ xài phí không? Rồi bây giờ chị làm sao khôi phục được cái đó? Thì tự nhiên chị mạnh.
Thưa ông Tám nói gì vậy? Con chỉ cần
Phải mạnh rồi uống thuốc bổ, uống thuốc bổ đi cho nó khỏe. Có sanh được mấy cháu, có mấy cháu thì chị phải tán ấy. Chị làm hết rồi nó khỏe trong mình, chị cảm thấy nó lắm như trong mình nó yếu mà. Trong mình yếu lắm, cơ tạng yếu lắm, yếu cái hơi không đầy đủ. Giờ chị đi làm cái gì?
Dạ
không có làm gì. Ăn ở nhà. Bây giờ về thực hành đi để mở ra. Hả? Chỉ thấy con người chỉ là quan trọng. Nghĩa là không có ai có thể chế chị. Nếu chỉ có một tỷ bạc Úc mà chị cho người ta, chị chế ra một người kia, người ta chế chị ra được, lại chị cho nó một tỷ nó làm được. Không ai chế chị được hết. Chị biết cái này. Nhưng thân nam đất mà chỉ có cái xác con người rồi, mà chị không lo tu, không lo sửa cho nó bình an, thấy không? Là chị phải, chị đã tự giết chị đó, thấy không? À, pháp năng ngộ, chị biết được cái pháp mà sửa cho sau đó cho nó quân bình, mà chị không hành đó, cũng là đi đến chỗ tự sát.
Thế là qua đây có nhiều nhiều cái phương tiện để học đạo mà mình muốn theo thì cũng ổn. Thành ra
cái này, cái pháp này không phải theo tôi. Pháp này là tất cả chị làm cho chị thôi, chứ không phải theo tôi, mà cũng không phải theo ông Phật, không có theo cái tổ chức nào hết. Trong cái chị em mà chị thực hành được, và chị tới chị thăm người ta vui thôi, chứ người ta không có lợi dụng chị. Với mọi người chịu bạn làm thiệt thòi, giúp đỡ lẫn nhau, để thấy cái lòng tham của mình, tận diệt cái tham của mình. Chứ tụi vô vi này không có bắt vụ lợi, không có mượn đạo tạo đời, không có gì hết. Không có kính ai hết. Thì nghĩa là chị em có tu khá thì ngồi đàm đạo để cởi mở và học, khai triển tâm thức. Không có gì mà phải lễ thuộc hay là phải sơ sệt hay là không có gì hết. Cả thế giới ở đây nghĩa là tu về vô vi, vô vi là bắt vụ lợi. Người ta thiệt thòi để tìm cái tham tánh của họ, họ sửa cái tham để họ tiến thôi. Khi mình diệt được cái tham rồi, con người cảm thấy sung sướng. Tôi cơ hội không có nhiều ở đây, tới mấy ngày thôi. Mà ăn sáng thì tôi phải đi qua bên Tây đi kiếm.
Ở Việt Nam cái giới mà tôi đổi là bạn nói là giới trí thức đó, là sao cái tao có phải mà lâu nó nhiều gì nó thu buồn nữa, thành ra người nào cái đi tìm cái dễ đó về là cái linh hồn. Nhưng mà con đi nhiều nơi rồi không theo nhiều chỗ, rồi cuối cùng không theo đó.
Tụi nó đem nó sửa cái pháp vô vi, rồi nó tổ chức cái cọ điển rồi gì ở Việt Nam nó làm tầm bậy. Không được. Cái đó không có đúng. Tôi giảng, tôi có giảng, có băng đàng hoàng, có bằng chứng tu học, không có ý lại. Trong thực hành thôi. Từ hồi nào
giờ? Cái điều xin ông báo, nếu ông sáng có thì giờ chỉ con là bây giờ thì không có nữa. Hồi con học của bển thì mấy người bạn anh em người ta dạy là đầu tiên thì con nằm thở rồi té chân lại. Mà mỗi lần con thở mà té chân lại là cái người con nó trao trao rồi nó xuất lên. Thì sau thì ảnh biểu đừng làm vậy nữa, bỏ hai chân sau sau. Thành ra con cảm thấy là cái người chỉ dẫn mình hình như nó không có được, nó không có được
cái làm chứng minh đó là đi điều hòa cái bộ phận bao tử và thanh lọc cái gan để cho nó khỏe và nó đi cái phong thấp ở trong mình, là cái phương thức trị bệnh làm chứng minh đó. Mỗi ngày làm như vậy nó sẽ đem sức khỏe đó. Còn chị nói là chị làm chị thấy chị sức đó là tôi biết chị nhẹ thôi, nhưng mà chị phải nói phải chắc chị đừng nghĩ vô đó, nhưng mà chị đừng nghĩ sắc phải khỏe, không có cái sắc phải cần cái nguyên khí, thiếu hơi là cái sắc chết. Tôi tư cái hơi thở cuối cùng mà tôi cũng chịu thua ông là cái hơi thở đó. Đó. Mà bây giờ mình lo mình làm chuyển cho cái hơi thở nó nó được trường tồn thì con mình được khỏe mạnh.
Con cảm thấy cái tư tưởng con từ xưa đến nay mà con giống ông Tám, có một cái điểm mà con muốn, con thích đó là từ xưa con cảm thấy là cái điều rất quan trọng mà mình được hưởng là
cái hơi thở,
nguyên khí.
Nhưng ngày nay mà tôi không nhờ cái đó, tôi đâu có thể nói chuyện được. 60 mấy tuổi, người ta nói thở ẻ, tôi không có gì vậy. Mỗi đêm tôi phải lo làm khôi phục cái nguyên khí, sức khỏe của cơ tạng của tôi. Đó, phải thở. Nếu anh gì không thở, chị không thở là cái cơ thể này không có phát triển. Cũng như đám đất mà không có khí trời thì cái đám đất nó chết. Chị hiểu không? Cho nên mình phải lo, mình lo làm cái đó trước đã. Rồi cái chuyện xuất hồn mình đương nhiên, cái hồn đã đến đây được thì đương nhiên trả xong nợ cái hồn phải đi. Chứ thì nãy giờ tôi nói chuyện với chị đâu phải nói với cái xác đâu, nói với cái hồn thông cảm hiểu biết với nhau. Một cái phần biết đó chị có đem để ra bàn, để trên bàn này được không? Thấy không? Cái kiến thức chị đem đến bàn được không? Chị chứng minh có, tôi hiểu, nhưng mà cái hiểu chị đem đến bàn được
không? Mà có.
Cho nên ở đời người ta nói cái hồn, ở bên chùa người ta nói cái thức, cái Phật ta nói cái thức. Cái hiểu biết của mình nó vô cùng, không có giới hạn đó. Thấy không? Khi mà hiểu được cái giá trị đó, con người sung sướng và vinh hạnh sống trong cái cuộc sống bây giờ. Mình được vui hòa với tất cả mọi người. Sao mình phải xài cái đèn dữ tợn, cái máy tôi đâu có xài dữ tợn.
Máy làm được phải vậy.
Cái máy video của tôi nó đâu có xài dữ vậy.
Này nó sáng dữ quá.
Tôi cũng có đèn mà nó có xếp cái đèn ngày xưa đó, cái đèn nó có cái quạt mát.
Không quá, không phải để.
Để tắt cái máy.
Quay được.
Bây giờ người ta vì cái đèn nắng quá, người ta sáng chế khỏi cần đèn. Cái máy của tôi mua
hàm chút xíu thôi cầm.
Thì có duyên gặp chị thì chị tới chị nghiên cứu cái gì ở đây bán đồ đó, thì chị em liên lạc phải nghiên cứu cái thiệt kỹ cái gì mà, và chị phải nhớ rằng chị hành cho người ta là cái bệnh hoạn chị mà khôi phục được người chị tươi tắn là món quà của chúng sanh. Tôi hồi trước ôm lắm, ôm nhau mà gió thổi bay gặp ai mập cũng xin thịt chỉ làm cách nào cho mập đó. Mà bây giờ tôi mập về đó, chị biết này, tôi vui mà cách mập. Tôi cũng phải đạo tâm nên vừa nghe. Nghĩa là anh chị cũng qua đây được 5 năm rồi, tốt quá rồi, ở đây 5 năm.
Chúng qua đây gần 2 năm.
Đi
bảo lãnh.
Rồi bây giờ về cái thực hành nhiều người nhiều bệnh lắm, nhưng mà họ thực hành vui hồng hào mà làm sao vui là nó không có bệnh rồi.
Yeah.
Mà nó buồn lo là tự nhiên là bệnh, tâm bệnh. Ở đây có phương pháp niệm Phật, niệm giải tâm bệnh, cái băng niệm Phật, chút ngẫu như cái băng niệm Phật, nghe nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nghe chưa cách niệm. Nó còn là khoa học nguyên lý mà chỉ nắm giờ được nguyên lý thành sản thật.
Mà nó lớn, còn chịu nó, muốn đi cho nó để tự nhiên.
Thì may mắn chị đi bằng máy bay qua đây sớm quá. Tụi tôi cũng phải vượt biên đi ghe. May mắn quá, phước còn nhiều quá.
Bởi vậy nên cháu cảm thấy là
bởi vì cái phước của tiền kiếp còn nhiều mới được may mắn. Bây giờ cấy thêm phước nữa đi. Chị lo tu là chị cấy phước đó. Chị tu chị khỏe mạnh, chị mập mạp, chị tốt. Rồi lúc đó chị nói ai cũng nghe hết à. Nói sơ sơ là đi theo rồi. Thấy không? Tôi mấy người bạn tôi hồi trước nó thấy tôi ống nhôm, sau nó thấy tôi mặt là nó thích à. Làm sao tôi không có biết cái gì chứ mà lo. Hết cái chuyện lo rồi.
Lo này chắc không có lo nữa mà không nghĩ ta chắc không mệt.
Chỉ tại vì không làm đúng, đem nguyên khí xuống như là thể thao mà. Cơ tại gì không có được thể thao.
Suốt ngày cháu làm giường.
Chỉ làm giường nhưng mà cái nguyên khí gì trong này nó không có làm việc được. Bởi vì cái khối thần kinh, cái kinh mạch ở bên trong nó không trở về với siêu nhiên được. Thì nó phải bệnh như gì nữa. Mà cái khối thần kinh của chị là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là thanh tịnh đó. À, chị làm pháp luân thét rồi nó thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh, nó hòa với đại thanh tịnh. Thì lúc đó chị thấy chị đâu có còn ở trong nhà nữa, cái sung sướng quá rồi. Thấy không? Khắp thế giới mà cũng đi đâu trong nháy mắt đâu có gì khó khăn đâu. Lúc đó mới phát tâm đi độ đạt. Độ đạt là nói cho người nghe, con người có thể làm như vậy. Thì đúng rồi.
Thấy không? Thường con đọc trong Kinh A Di Đà, sư nói về điển âm dương với điển tinh khí thần, nó hai cái có khác nhau.
Cái nào?
Điển âm dương với điển tinh khí thần.
Tinh khí thần là khác, mà cũng phải từ âm dương mới lượng ra tinh khí thần.
Từ âm dương mới là...
Thế sao? Không có âm dương làm sao không biết được tinh khí thần?
Thầy thấy đúng mình thầy ngồi chân trái để trên mặt, con ngồi để trên mặt bên trái con.
Con nào cũng được, không cần. Cần cái lưng ngay ngắn, ngay ngắn, cái lưng ngay thôi. Đừng làm theo cái điều ông Phật đây, cho làm kiết giả này kia kia mà lưng. Người ta không có khả năng ngồi, không có buộc người ta được, mà cái tâm người ta thương. Ăn thua cái tâm thôi. Chứ bên ngoài không nghĩ gì. Làm cho khéo đi chụp hình chơi. Thì thật nó phải vậy, thì phải được cái tâm.
Tu sinh sống mình phải
tu tâm dưỡng tánh, khai ngôn đạo, thấy không? Của tâm không có tu mà nó dốc là cái đó không được. Nói sao phải đúng vậy, nói là phải làm. Hứa với bạn bè cũng vậy, tôi đi đâu chơi làm cái gì nhất định. Đừng có hứa rồi đổi, không được. Phật chắc mới quen rồi. Một là một, hai là hai. Chỉ có một cái sống, một cái chết ở thế gian. Sống một lần, chết một lần. Tại sao mình phải gian dối gì? Sống có một lần, chết một lần, mà cũng phải học bài vay trả. Mà ông tiên, ông Phật cũng thành đạo, bây giờ ông cũng nhiều khi cũng giáng cơ xuống, cũng kêu chúng sanh tu, cũng phải không? Ông trước ông cũng bay với chúng sanh, bây giờ ông phải trả. Cái luật vay trả không ngừng nghỉ. Mọi người cũng phải nhớ rằng đang nằm trong cái luật vay trả là chúng ta lúc nào hoàn cảnh tới là bằng lòng.
không có gì không bằng làm. Thì trước kia phần hồn chúng ta giao du trên thế giới, mà bây giờ nó bị kẹt một lục trời xa xuống cái thể xác này rồi, lạc trong thể xác này rồi, bây giờ không bằng lòng cũng phải bằng lòng, thấy không? Ăn ngủ nghĩa tam đại sự này, một ngày tới tối này, ngày nào cũng ăn cơm mà bắt cổ ăn cơm hoài, phải ăn để làm gì? Ăn cái chuyện nào mình thức là mình thấy cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát của hột lúa lớn lao biết là bao nhiêu. Nó nuôi con người trưởng thành mạnh dạn nhờ nó, mà nó hy sinh đời đời Âu là hột lúa là một vị Phật chắc chắc, anh là vị thượng đế chắc, sự thật nó là một vị thượng đế. Cho nên nhiều người tu tiên tu này kia đắc đạo rồi, tôi bằng lòng xuống tôi làm cây cỏ linh diệu để cứu đời. Cho nên mình có những vị thuốc bắc rất hay, mà lấy tên tiên liên vật nó linh chi, phải không? Lấy linh chi, lấy những cái tên thần tiên hả, thánh Phật không à, chứ đổ đời đó.
Linh chi thảo là
chứ dược thảo là những vị đó hy sinh đó. Nó mới có. Cho nên mình tu tới một mức nào cảm động cái lòng mình thấy sự yêu thương tràn ngập của cả càn khôn vũ trụ đó vì mình, mà mình chưa một tí nào hy sinh hết, chỉ mình hy sinh tất cả đi. Lúc đó giờ phút đó là mình cái gì mà chúng sanh cần mình có thể giúp này.
Thế đây còn trước con làm lúc đầu con không có làm pháp luân chứng minh, con làm luôn một cái là vô cái soi hồn thường chuyển là chuyển định.
Cái đó cũng được mà làm đúng thì được.
Dạ, sau này coi cái băng thời gian kinh bây giờ đó, thì con quậy rồi con làm thêm hai kia luôn. Có gì sao không sao đây?
Không sao. Bởi vì chứ mình á, bây giờ còn ăn cơm để đi làm. Thì nó tiếp xúc với người ta là anh tiếp xúc trực khí. Khi mà anh có nhẹ rồi anh hút cái trượt, hút cái trượt là anh lấy những giải, anh chỉ làm chiếu mình anh giải thôi. Ban ngày anh đi làm công khổ cực, về tới tối anh đi giải, giải cho nó.
Sao mình làm cái binh đôi khi nó thấy cái đầu nó cũng lúc chứ. Nó cũng làm dữ lắm này.
Nó nhẹ nó mới được dễ, nó cũng như vậy, nó làm như thế nó bay ra. Nó mở hai cái nhịp tim, nó tầm một lúc nó mở thì thấy mình xuất ra. Chứ có gì không chết. Ông nó chết mà xuất ra được là mặt ngoài tươi đó. Mà thấy được cảnh vật bên trên về còn tươi nữa. Cái này là làm thực hành để thấy sự thật. Cho nên ông Phật không có diễn tả cái gì hết, bằng chỉ đường lối cho người ta thực hành. Bởi vì đây là một cái mật pháp mà mình hành là mình biết thôi. Người khác đâu có biết được. Mình làm mình biết, mình cảm thức được, mình buông bồ cái đó để mình đi tới. Chứ mình đâu có khoe khoang người ta đâu có thấy mà người ta tin. Thấy không? Thế nên tôi chỉ khuyên người ta thực hành niệm Phật. Hằng ngày rảnh co lưỡi răng người ta niệm Phật. Đó, để lấy cái đức miếng mình này, tưởng ngay trung tâm bộ đầu là lấy cái lửa trời mà nấu. Bởi vì mình về trời thì mình phải lật lật lại, thì nấu cái nồi thuốc này linh thành linh dược, cái nước miếng mình nó sẽ trở nên ngọt, nó là nước cam lộ, mình nuốt mình khỏe, mình trị cái bệnh, cái tâm bệnh của mình. Ai xuống thế gian cũng bị cái tâm bệnh đó, ai cũng bị cái bệnh đó. Mà không có cái Nam Mô A Di Đà Phật mà lập lại quân bình đó, thì không bao giờ thấy vui. Không bao giờ thấy hạnh phúc, chỉ thấy buồn bực mà thôi. Muốn mà muốn không được là buồn. Còn mình quy không, mình không có muốn gì hết đó. Mình luôn luôn nhìn trở lòng lại thấy mình, lúc mình giáng lâm là không, vô tư. Mà ngày nay tràn đầy những cái chuyện suy nghĩ trong đầu óc, mình rước toàn là rác rến để đựng đầy óc. Nhưng bây giờ mình niệm Phật nó quân bình rồi, nó thấy tất cả vạn sự khởi đầu bởi không. Tất cả là khởi bởi cái không mà ra.
thì mình phải về không mới được. Mình mà ở thế gian đâu có ai chết ôm được một chỉ vàng đi đâu. Theo cái luật sắc sẵn sàng đi ra đi với hai bàn tay không của mình.
Nhưng mà con có thắc mắc là mình niệm hơi thở khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không biết là mình phải cái hơi thở như thế nào. Con thì
có thể... để tự nhiên dùng ý niệm chứ không phải hơi thở niệm.
Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đó mình vẫn thở.
Tới thương đó. Ý niệm làm ý, ăn thua cái ý, cái trí và cái ý, tu cái trí, cái ý. Chứ không phải tu bằng cái giả mạo ở bên ngoài. Tu bằng trí, bằng ý, thì cái tâm anh nó phát triển. Thì nên nó tập trung ngay chung đi bộ đầu rồi, cái chân tâm nó mới ở trên bộ đầu. Thì ông Phật có vẻ có hào quang, Chúa cũng có hào quang, là ngay cái tâm mình không còn cái phàm tâm nữa. Cái tâm mình hòa với càn khôn vũ trụ, cái tâm mình tha thứ và thương yêu và không có giận ai. Mình chỉ biết phục vụ. Người ta tới người ta chửi mình cũng dạ nghe để mình phục vụ. Mình lấy cái từ bi từ ái mà mình hướng độ họ, họ sẽ thương mình, lúc đó họ là bạn mình. Bởi vì đồng hít nguyên khí chung nhau trong vũ trụ này, hít vô và thở ra, tất cả mọi người đi dùng có một cái một nguyên khí của trời Phật không? Thấy không? Không có người nào từ chối được. Sống chung mà là chia rẽ. Chia rẽ là vì sao? Vì ngu muội, không hiểu đạo. Hiểu đạo rồi đâu có chia rẽ. Anh em một nhà mà sống chung trong quả địa cầu này mà không có nguyên khí quả địa cầu là chết rồi. Thấy không? Cho nên phải thể hiện cái tình người, giữa con người phải thể hiện tình người, có gì giúp đỡ, nên giúp đỡ. Đừng nói tôi hay quá, tôi hiếp người hay là này cái nào, không nên. Đó tạo tội tối tâm. Tối tâm là tội đó, chứ sáng suốt là tội. Chứ sáng suốt mới làm bậy, chứ người sáng suốt ai làm bậy. Thấy không? Yeah. Nên anh thấy tôi có nhiều nè, ông Tám cũng chỉ có sơ hồn. Chứ ông chỉ là hít chiều thở ra. Nhưng bây giờ tôi học bao nhiêu chữ nghĩa, bây giờ tôi viết cái thơ khác rồi. Tôi thấy cái trật tự, à nó mở về triết hết. Nói câu nào cũng là triết. Thiên thơ là đầy đủ, ngắn gọn, lần nó sẽ mở cái gì đó. Rồi anh thấy thế ra đi học trong ba anh tu chơi. Tôi học chứng nghiệm đàng hoàng. À, từ khi anh không biết làm thơ, rồi anh biết làm thơ thi, rồi anh nói năng đâu đó nó đều đặt tự mở miệng nói là chỉ cứu đời và giúp đời. Nói chơi cũng giúp đời chứ không phải là không phải là nói giỡn, không phải là phá hoại. Cái chuyện phá hoại không có. Thì tự nhiên mình mở rồi đâu còn phá hoại nữa. Hồi trước mình đánh, tối tâm mình đi phá hoại, tối tâm không thấy đường. Đi đụng chỗ này chỗ kia chỗ nọ, cũng như nói chuyện đụng người này người kia người nọ, cái ý mình không có lành. Rồi nó quân bình thì tự nhiên cái ý lành nó chỉ cởi mở và xây dựng cho nhau. Mà thấy huynh đệ tỷ muội trong một người.